Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Digital Marketing for Dummies. Ấn bản thứ hai là sách hướng dẫn tiếp thị số do Ryan Deese và Russ Hanbury viết, hướng chủ yếu đến chủ doanh nghiệp nhỏ. Đội ngũ marketing nội bộ và người mới cần một khung làm việc rõ ràng. Thay vì xem marketing số là tập hợp các kênh rời rạc như SEO, mạng xã hội, quảng cáo hay email, cuốn sách trình bày chúng như các mắt xích trong hành trình đưa một người lạ thành khách hàng. Nội dung đi từ việc xác định mục tiêu, thị trường và thông điệp đến xây dựng trang đích, tạo lưu lượng truy cập, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng rồi đo lường hiệu quả. Đây không phải là tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật của từng nền tảng, mà là cẩm nang thực hành về chiến lược, chuyển đổi và lợi tức đầu tư. Điểm trọng tâm của sách là doanh nghiệp cần hiểu giá trị kinh tế của mỗi lượt truy cập và mỗi khách hàng trước khi chi thêm ngân sách để mở rộng tiếp cận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh, thông điệp và đề nghị mua hàng. Cuốn sách đặt một nguyên tắc nền tảng là lưu lượng truy cập không tự tạo ra kết quả kinh doanh. Một website có thể thu hút nhiều người, nhưng nếu lời hứa giá trị mơ hồ, đề nghị mua hàng thiếu sức thuyết phục hoặc trang đích không dẫn người xem tới hành động cụ thể, chi phí kéo thêm truy cập chỉ làm tăng lãng phí. Vì vậy, Deese và Hanbury ưu tiên xác định mục tiêu trước như tạo khách hàng tiềm năng, bán hàng, tăng mức độ quay lại hay mở rộng nhận biết thương hiệu. Mỗi mục tiêu đòi hỏi thông điệp, chỉ số và lời kêu gọi hành động khác nhau. Sách cũng nhấn mạnh việc hiểu khách hàng mục tiêu gồm nhu cầu, trở ngại, động lực và ngôn ngữ họ sử dụng. Đây là phần mang tính chiến lược hơn là công nghệ. Một quảng cáo tốt không chỉ nói doanh nghiệp bán gì, mà phải giải thích vì sao khách hàng nên quan tâm, họ nhận được lợi ích nào và bước tiếp theo nên là gì. Khi thông điệp, đề nghị và mục tiêu đã ăn khớp, các kênh như tìm kiếm, mạng xã hội hay email mới có vai trò khuếch đại. Cách tiếp cận này giúp người mới tránh nhầm lẫn giữa hoạt động nhiều với hiệu quả cao, đồng thời buộc đội ngũ marketing liên hệ mọi chiến dịch với kết quả có thể kiểm chứng. Thứ hai, trang đích và nội dung là nơi biến sự chú ý thành khách hàng tiềm năng. Một trọng tâm thực hành của sách là xây dựng tài sản sở hữu, đặc biệt là website. Trang đích và nội dung. Trang đích không nên chỉ là một trang giới thiệu chung chung. Nó cần tập trung vào một hành động mong muốn, chẳng hạn đăng ký nhận tài liệu, yêu cầu tư vấn, dùng thử hoặc mua hàng. Sự tập trung này giúp giảm phân tán và cho phép doanh nghiệp đo rõ tỷ lệ người truy cập thực hiện hành động. Cuốn sách liên hệ thiết kế trang với tâm lý ra quyết định như làm rõ lợi ích, xử lý băn khoăn, tạo độ tin cậy và nêu lời kêu gọi hành động dễ hiểu. Nội dung cũng được xem là công cụ để thu hút và hỗ trợ khách hàng ở những giai đoạn khác nhau, chứ không đơn thuần là đăng bài cho đều. Một bài viết, video hay tài liệu hữu ích cần trả lời câu hỏi thực tế của người tìm kiếm và phản ánh mức độ sẵn sàng mua của họ. Sách đặc biệt đề cao nội dung đáng chú ý hơn số lượng nội dung trung bình. Lập luận ở đây khá thực tế vì môi trường trực tuyến vốn dư thừa thông tin. Đầu tư kỹ hơn vào một nội dung có giá trị, dễ chia sẻ và giải quyết được vấn đề cụ thể có thể bền vững hơn việc tạo hàng loạt bài ngắn thiếu khác biệt. Nội dung hiệu quả còn tạo nguyên liệu cho tìm kiếm, mạng xã hội và email, nên nó là cầu nối giữa xây dựng khán giả và tạo chuyển đổi. Thứ ba, SEO. Mạng xã hội và quảng cáo trả phí phải phục vụ cùng một hành trình khách hàng. Sách bao quát ba nguồn tiếp cận quan trọng là tìm kiếm tự nhiên, mạng xã hội và quảng cáo trả phí, nhưng không trình bày chúng như các mẹo riêng lẻ. Điểm chung là mỗi kênh phải được chọn theo nơi khách hàng đang hiện diện, mức độ chủ động của họ và mục tiêu của chiến dịch. Tìm kiếm đặc biệt hữu ích khi người dùng đã có câu hỏi hoặc nhu cầu rõ ràng. Vì vậy, SEO cần hướng tới nội dung phù hợp với ý định tìm kiếm, đồng thời giúp website dễ được công cụ tìm kiếm hiểu và đánh giá. Mạng xã hội phù hợp hơn với việc tạo quan hệ, phân phối nội dung và khuyến khích tương tác, nhưng việc có nhiều lượt thích không đồng nghĩa với doanh thu. Doanh nghiệp vẫn cần dẫn người dùng sang bước có thể đo lường, như ghé trang đích hay đăng ký nhận thông tin. Với quảng cáo trả phí, sách nhấn mạnh tính thử nghiệm. Không phải mọi chiến dịch đều có lãi, kể cả khi quy trình được chuẩn bị kỹ. Vì thế, ngân sách cần được xem là chi phí để kiểm định thông điệp, đối tượng, nội dung quảng cáo và đề nghị, thay vì là cách mua chắc chắn kết quả. Cách nhìn này giúp người đọc tránh kỳ vọng phi thực tế. Khi các kênh cùng dẫn tới một hành trình nhất quán, doanh nghiệp có thể so sánh chi phí, chất lượng khách hàng tiềm năng và giá trị tạo ra, thay vì đánh giá từng kênh bằng các chỉ số bề mặt. Thứ tư, email marketing ưu tiên tự động hóa theo hành vi và duy trì khả năng gửi thư trong cấu trúc của cuốn sách. Email không phải phần việc diễn ra sau cùng, theo nghĩa thứ yếu. Nó là cơ chế theo dõi và nuôi dưỡng mối quan hệ sau khi một người đã ghé website, tải tài liệu, để lại thông tin hay mua hàng. Điểm đáng chú ý là tác giả phân biệt email phát hàng loạt với email được kích hoạt theo hành vi. Một chuỗi email chào mừng cho người đăng ký mới, email phản hồi sau khi tải tài liệu hoặc thông điệp hỗ trợ sau một hành động cụ thể thường liên quan trực tiếp hơn đến nhu cầu hiện tại của người nhận. Vì thế, chúng có cơ hội tạo giá trị cao hơn các bản tin gửi giống nhau cho toàn bộ danh sách. Sách cũng nhìn email qua lăng kính tâm lý và động lực. Nội dung cần nói tới vấn đề khách hàng muốn giải quyết, lợi ích họ mong đợi và rủi ro khiến họ do dự, thay vì chỉ lặp lại đặc tính sản phẩm. Một khía cạnh thực tế khác là chất lượng danh sách. Nếu nhiều người nhận không mở, không tương tác hoặc liên tục phớt lờ thư, khả năng email được chuyển tới hộp thư chính có thể bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cần theo dõi mức độ tương tác, cố gắng tái kích hoạt nhóm im lặng và cân nhắc loại bỏ các địa chỉ không còn phản hồi. Nhờ vậy, email được đặt đúng vai trò là hệ thống chăm sóc quan hệ có thể đo lường, không phải công cụ gửi tin nhắn đại trà. Cuối cùng, đo lường lợi tức đầu tư biến marketing số thành một hệ thống có thể tối ưu, phần đo lường và tối ưu hóa là yếu tố giúp cuốn sách vượt khỏi dạng cẩm nang giới thiệu kênh marketing. DS và Hennebury nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần biết một lượt truy cập, một khách hàng tiềm năng và một khách hàng mới đáng giá bao nhiêu đối với mình. Nếu không có các con số nền tảng này, đội ngũ rất khó quyết định nên tăng ngân sách quảng cáo, cải thiện trang đích, thay đổi đề nghị hay tập trung vào việc giữ chân khách hàng. Tư duy dữ liệu ở đây không có nghĩa là theo dõi mọi chỉ số có sẵn. Nó là chọn các chỉ số liên quan đến mục tiêu như chi phí thu hút khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu và lợi tức đầu tư. Sách cũng cho thấy tối ưu hóa là quá trình lặp lại. Một chiến dịch có thể được cải thiện bằng cách thử thông điệp khác, đối tượng khác, nội dung khác hoặc bước đăng ký khác, rồi so sánh kết quả. Cách làm này đặc biệt quan trọng với quảng cáo trả phí, nơi giả định ban đầu thường cần được kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế. Đồng thời, sách cảnh báo gián tiếp về những sai lầm phổ biến như chạy theo lượng truy cập, dùng chỉ số phù phiếm hoặc không theo dõi đường đi từ quảng cáo tới doanh thu. Nhờ liên kết phân tích với quyết định kinh doanh, cuốn sách giúp người đọc xem marketing là một khoản đầu tư cần được quản trị, thay vì một tập hợp hoạt động sáng tạo tách rời hiệu quả tài chính. Kết luận, Digital Marketing for Dummies phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Người phụ trách marketing tổng quát, người làm tự do hoặc người mới chuyển sang lĩnh vực tiếp thị số. Họ sẽ nhận được một bản đồ đủ rộng để hiểu cách website, nội dung, tìm kiếm, mạng xã hội, quảng cáo, email và phân tích dữ liệu liên kết với nhau. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt các câu hỏi đúng trước khi chọn công cụ. Mục tiêu là gì? Khách hàng nào cần được tiếp cận? Đề nghị nào đủ hấp dẫn? Hành động nào cần được đo? Và doanh thu tạo ra có tương xứng với chi phí hay không? Đây là lợi ích quan trọng với những người dễ bị choáng ngợp bởi số lượng nền tảng và xu hướng mới. So với nhiều sách nhập môn chỉ liệt kê tính năng của từng kênh, cuốn này nổi bật ở định hướng chuyển đổi và lợi tức đầu tư. Nó không coi SEO, quảng cáo hay email là các hoạt động độc lập, mà đặt chúng trong chuỗi từ thu hút, tạo khách hàng tiềm năng, theo dõi đến tối ưu. Kinh nghiệm thực chiến của các tác giả trong hệ sinh thái Digital Marketer cũng tạo cho sách giọng điệu thiên về triển khai kinh doanh. Dù vậy, người đọc không nên xem đây là tài liệu đủ để trở thành chuyên gia kỹ thuật ở bất kỳ kênh nào. Các nền tảng, thuật toán và công cụ thay đổi nhanh, nên phần chuyên sâu cần được cập nhật từ nguồn khác. Điểm mạnh bền vững của sách là khung tư duy rõ ràng, thực dụng và có thể áp dụng để đánh giá hầu như mọi chiến dịch marketing số. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Dees, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!